Ngày lễ mẹ là một ý tưởng đến từ một hội thánh nhỏ thuộc hệ phái trưởng nhiệm ở tại tiểu bang Tây Virginia, và ở tại một cái thành phố nhỏ thôi là Crafton. Vào năm 1876, đây là một cái thời điểm mà cuộc nội chiến của nước Mỹ vừa mới chấm dứt. Mà chúng ta nếu mà tìm hiểu lịch sử thì chúng ta có thể biết rằng trong cuộc nội chiến của nước Mỹ đó, thì số người chịu thiệt mạng là lớn nhất trong tất cả các cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ tham dự. Kể cả đệ nhị thế chiến thì vẫn thua chứ không có thể bằng đối với số người chịu thiệt mạng trong chiến tranh. Và con số đó không phải là nhỏ đâu, là bởi vì nó cách biệt đến khoảng chừng 200.000. Điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó là một cái sự tang thương đã xảy ra, và nhất là trong một đất nước cùng một dân tộc nhưng mà phải trải qua một cuộc nội chiến và gây nên một cái sự thiệt mạng rất là lớn lao như vậy. Cho nên sau khi chấm dứt cái cuộc chiến này rồi đó thì cái màn tang tóc, những nỗi đau buồn vì những cái mất mát và kể cả những cái sự cay đắng, nếu không muốn nói rằng có cả những sự thù hận, nó tràn lan ra trong khắp đất nước Hoa Kỳ. Thì lúc bấy giờ tại hội thánh đó người ta nghĩ đến, chính xác hơn là từ một người tên là Anna Rivers Jarvis, thì bà muốn có một cái buổi lễ để mà tưởng niệm và khích lệ đối với những người mẹ đã phải mất đi những người con, những người vợ đã mất đi người chồng, và những người con đã mất đi những người cha trong chiến tranh. Thì bà đã có một cái ý tưởng là làm sao để có thể đem lại một cái sự yên ủi dành cho những người mẹ đó. Và cái ý tưởng này đã gây một ấn tượng rất là cảm động và sâu sắc ở trong đặc biệt là những người con của bà Anna. Thì trong đó cô Joanna, con của bà, đã ghi nhớ cái tâm niệm của người mẹ của mình. Và cô đã tìm cách để có thể vận động, trước hết là từ hội thánh nhà của mình, để có thể làm sao hàng năm có thể tổ chức một cái buổi lễ truy niệm như vậy thôi. Thế nhưng rồi cho đến ngày 12 tháng 5 năm 1907, thì việc đó nó đã được lan rộng ra cho khắp cả cái khu vực ở tại đó và tràn đến ở tại Pennsylvania. Và rồi tiếp tục nó được lan rộng ra lớn hơn nữa cho đến năm 1910, thì lễ mẹ đã được tổ chức ở tại 45 tiểu bang Hoa Kỳ, Puerto Rico, Mexico và Canada. Và như chúng ta biết, cho tới ngày hôm nay thì nó đã lan rộng ra cho rất nhiều nước ở trên thế giới này nữa. Và cho đến năm 1914, vào ngày 8 tháng 5, thì Tổng thống Mỹ là Wilson lúc bấy giờ, ông đã chính thức để thành lập cái ngày lễ mẹ được coi như là quốc lễ, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 hàng năm. Và đó là lý do hôm nay ngày 14 tháng 5 thì chúng ta đã long trọng để kỷ niệm ngày lễ mẹ này. Đó là một ngày để ghi nhớ công ơn của người mẹ, và đặc biệt là cũng là một ngày để chúc phước cho mẹ. Thật ra đó thì ở đây không phải chỉ liên hệ tới những người mẹ mà thôi. Trong đó thì đương nhiên là bao gồm những người mẹ đã có con, bao gồm những người sắp làm mẹ, bao gồm những người mà họ tương lai có thể bước vào đời sống hôn nhân để rồi họ có thể trở nên một người mẹ. Và ở đây cũng nói đến kể cả những người bảo mẫu, vì ngày hôm nay có rất nhiều những bảo mẫu. Tôi thì hàng tuần gia đình của chúng tôi giữ trẻ, chỉ có một đứa thôi. Nhưng mà có thể nói rằng tôi cũng như là một người bảo mẫu, bởi vì các em bé mà tôi giữ thì nó rất là thương mến tôi. Cho nên mình không biết mình được kêu bằng cái gì, bảo phụ hay là bảo mẫu gì đó. Thay vì có vú em thì bây giờ cũng có vú anh. Rồi chúng ta cũng biết có những người được coi như là bảo mẫu dành cho các con trẻ trong hội thánh, khi chăm sóc để mà dạy dỗ, hướng dẫn, giúp cho các con trẻ trong hội thánh. Cho nên đây cũng là những người mẹ thuộc linh. Và chúng ta cũng sẽ thấy lời Chúa cũng nói đến ngay cả những người hầu việc Đức Chúa Trời và đang làm công tác gây dựng cho hội thánh, cho tín hữu, thì cũng được ví với lại ẩn dụ về một người vú chăm sóc chính con của mình. Cho như vậy thì điều này nó sẽ là một bài học dành cho hết thảy mỗi một người ở trong chúng ta tại đây, chứ không riêng gì những người mẹ. Nhưng mà những người mẹ thì đặc biệt là ngày này sẽ là một ngày mà chúng ta tôn vinh, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, và đặc biệt là một ngày để chúc phước cho những bà mẹ. Và những người mẹ là người mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng họ đặc biệt được hưởng nguồn phước lớn lao lắm. Vậy đâu là nguồn phước dành cho người mẹ? Bây giờ chúng ta sẽ xem lời Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Phúc Âm Luca, đoạn 1, từ câu 39 cho đến câu số 43. Xin lỗi, câu 49 cho đến câu số 44. Kính mời hội thánh đồng đứng lên để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Trong những ngày đó, Marie chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sacheri mà chào Elizabeth. Vả Elizabeth vừa nghe tiếng Marie chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng người chào thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Amen. Kính mời Thánh Đồng an toàn. Đây là câu chuyện ghi lại về hai người mẹ rất là đặc biệt, đó là bà Elizabeth, người đang mang thai con trai của mình sẽ được sanh ra là Jean Baptiste. Và chúng ta biết rằng đó là một phép lạ, là một cái phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà mẹ Elizabeth này. Và chúng ta biết trong khi bà mang thai con mình là Jean Baptiste sẽ được sanh ra đó 6 tháng, thì có một người nữ khác là bà con của mình là Marie đã đến thăm viếng mình. Và chúng ta cũng biết Marie cũng đang vừa mới được hoài thai. Và cái thai trong lòng của Marie đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điều này cũng là một phép lạ và là một phước hạnh hết sức là lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho hai người mẹ này. Và khi họ gặp nhau thì chúng ta thấy rằng đã có những lời chúc phước. Khi chúng ta nói đến cái sự chúc phước, tôi vừa mới nghe có người bless you. Thật ra thì đó chỉ là diễn kịch thôi, chứ tôi khỏe lắm, không có bị cái gì cả. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là mình quen thuộc với cái việc chúc phước lắm, phải không? Ngay cả bây giờ một cái sự hắt hơi của ai đó là chúng ta dù quen hay là lạ gì mà ở bên cạnh mình là chúng ta bless you thôi. Nếu một người xa lạ, một người chỉ là hắt hơi thôi mà chúng ta có thể có một lời chúc phước cho họ, phải không? Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, khi mà chúng ta gặp nhau để mà chào hỏi á, thì chúng ta biết rằng trong cái văn hóa và ngôn ngữ của Tây Phương đó, trong đó là có tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng khác nữa. Ở tại Tây Phương đó thì người ta như chúng ta quen rồi, phải không? Gặp nhau buổi sáng thì chúng ta nói gì? Good morning. Chiều chúng ta nói good evening. Còn buổi tối thì good night. Cho nên bây giờ chúng ta gửi những lời chúc cho nhau. Tiếng Pháp thì là bonjour, bonsoir hay là bonne nuit. Và nhiều khi Việt Nam chúng ta dịch ra thì không có chính xác đâu. Chúng ta dịch theo cái kiểu mà giống như từ kiểu từ điển là lấy nghĩa này chúng ta, cho nên gặp nhau chào buổi sáng. Cho nên chào buổi sáng là chào gì? Là chúng ta chào cái buổi sáng đó, chứ đâu phải chúng ta chào người đó đâu. Cho nên á, thật ra nó là một lời chúc phước à. Good morning là chúng ta chúc phước cho cái người đó sẽ có một ngày tốt lành, hay là một buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành gì đó. Thì á, đó là một lời chúc phước. Chúng ta gặp nhau chúng ta chúc phước cho nhau mà. Và hội thánh chúng ta có một cái văn hóa riêng của mình ở đây là cứ mỗi lần chúng ta thờ phượng gặp nhau thì chúng ta chúc phước cho nhau. Kể cả trong những buổi cầu nguyện của hội thánh thì chúng ta cũng hai người cầu nguyện chúc phước cho nhau. Vì chúc phước là một điều mà lời của Chúa dạy chúng ta phải làm. Và chúng ta nhớ rằng đó không phải chỉ là điều mà mỗi chúng ta thích và cần được cái sự chúc phước từ người khác. Mà chúng ta cũng biết rằng đó là chúng ta còn là chúc phước cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta chúc phước cho Đức Chúa Trời. Và hồi Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta, hẳn nhiên chúc phước cho Đức Chúa Trời trong cái ý nghĩa, nếu mà chính xác á, thì nó có nghĩa là chúng ta chúc tán, chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nói chúc phước thì cũng đúng nữa. Bởi vì cái ý nghĩa của cái sự chúc phước là gì? Đặc biệt ở trong sự chúc phước, trong Thánh Kinh lời của Đức Chúa Trời đó, thì nó cũng không phải giống như một tôn giáo quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Khi thấy một ai đó làm một cái điều tốt lành, nói một cái điều tốt lành thì gọi là thiện tai, thiện tai. Thì ra đó là một cái cách phiên âm thì nó cũng không có chính xác. Nhưng mà thiện tai nó có nghĩa là tốt lắm, tốt, tốt đẹp. Cho nên đó cũng là chỉ là một lời khen ngợi hơn là một lời chúc phước. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng đó, riêng ở trong lời của Đức Chúa Trời á, thì cái sự chúc phước thật ra nó là một tán thán từ. Ô phước hạnh thay cho ai đó, cho một điều gì đó. Có nghĩa là chúng ta công nhận một cái sự tốt lành đã được ban cho cái người đó. Người đó đang hưởng lấy cái điều đó. Đang, đã và đang, chứ không phải chỉ là sẽ. Nhưng rồi từ cái đã đang á, thì nó sẽ đem tới những cái điều dư dật hơn. Thì đó cũng là ý nghĩa của việc khi chúng ta chúc tán Đức Chúa Trời, chúng ta có thể dùng cái từ là chúc phước được. Là bởi vì Đức Chúa Trời là đấng chủ tể hạnh phước, chúng ta chúc tán Ngài vì những cái điều phước hạnh ở trong chính Ngài. Không phải vì chúng ta chúc phước Đức Chúa Trời á, thì Ngài thêm phước, không phải. Mà là một sự xác nhận, là một sự công nhận, là một cái lời tán thưởng, là một lời ca ngợi vì những cái điều tốt lành của Đức Chúa Trời. Cho nên nó là sự chúc tụng, nếu mà chúng ta dịch cho nó chính xác trong tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ chúng ta trở lại với đây để chúng ta hãy tìm hiểu coi nguồn phước mà một người mẹ có thể nhận được là gì. Tuần vừa qua thì tôi có nói đến một điều, đó là có một câu danh ngôn người ta nói rằng đó, vì Đức Chúa Trời không thể hiện diện khắp mọi nơi, hay là vì Thượng Đế không thể có mặt khắp mọi nơi, cho nên Ngài đã dựng nên những người mẹ. Nhưng mà tôi đã xin đổi lại cho nó đúng với niềm tin của chúng ta đó. Thì Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là không thể hiện diện, Ngài không phải chỉ ở một chỗ và phóng thích năng lực của Ngài hay điều khiển, nhưng mà Chúa là đấng toàn tại, Ngài là đấng hiện diện khắp mọi nơi. Cho nên vì cớ Đức Chúa Trời là đấng hiện diện khắp mọi nơi, cho nên Ngài đã tạo nên những người mẹ và kể cả những người cha. Cho nên đó là điểm mà chúng ta có thể thấy rằng đó, là điều này bày tỏ rằng người mẹ là những con người mà Đức Chúa Trời đã tạo thành để bởi đó Ngài thể hiện tình yêu và phước hạnh của Ngài, không những cho người mẹ mà còn qua người mẹ để đến với con cái và đến với nhiều người khác nữa. Cho nên chúng ta lưu ý ở đây, trong cái phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua đó, thì chúng ta biết rằng đó, ở đây có Đức Thánh Linh vận hành. Cho nên những người mẹ là người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng chủ tể hạnh phúc chúc phước cho. Cho nên Thánh Linh ở trong lòng của Elizabeth, Thánh Linh ở trong lòng của Mary, rồi chúng ta cũng thấy Thánh Linh ở trong các con nhỏ hoài thai trong lòng của hai bà mẹ này. Đã có một cái sự vui mừng, đã có một cái sự rung động, đã có một cái sự nhảy nhót, đã có một cái sự chúc phước. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng phước hạnh lớn nhất là đến từ nơi Đức Chúa Trời, là dành cho bà mẹ, là dành cho người mẹ. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở nơi đây cũng nói đến là hai người mẹ này đã chúc phước cho nhau. Họ đã biết để mà chúc phước cho nhau. Cho nên ở đó, những người chung quanh cũng là cái nguồn phước dành cho người mẹ. Mà chúng ta cũng biết rằng ở trong đó có cả người chồng nữa. Bởi vì chúng ta nhớ rằng đó, mặc dù hôm nay chúng ta không có nhấn mạnh nhiều lắm về người cha hay là người chồng, nhưng mà chúng ta thấy được một điều đó là khi mà Sacheri là chồng của bà Elizabeth thì được Chúa ban phước cho để bày tỏ cho ông và là một lời hướng dẫn cho ông để biết rằng đó, người vợ của ông dù đã cao tuổi, hiếm muộn, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm một phép lạ và ban một phước hạnh đặc biệt, đó là Elizabeth vợ của ông sẽ mang thai và sẽ sanh ra một con, và con đó sẽ trở thành người tiền hô cho đấng cứu thế sẽ đến. Cho nên chúng ta biết rằng điều đó đã khiến cho ông đến với người mẹ của mình, đối với người vợ của mình để bày tỏ. Rồi chúng ta cũng biết về sau khi mà Giăng Báp-tít được sanh ra thì Sacheri cũng như Elizabeth đã có một bài ca ngợi. Cho nên là một lời chúc phước từ nơi cái người chồng dành cho người vợ của mình sẽ là mẹ của con mình. Rồi chúng ta thấy Joseph là chồng của Mary cũng vậy. Ban đầu thì chúng ta biết rằng khi cô Mary được Chúa chọn để mà Đức Thánh Linh sẽ hoài thai đấng cứu thế trong lòng của bà để đưa đấng cứu thế vào trong thế gian, thì chúng ta thấy rằng đó là ông phép lạ, mà cho nên ông không thể tưởng tượng được là cái chuyện này nó có thể xảy ra, và ông hiểu lầm. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng thiên sứ để bày tỏ cho ông biết đó là một phước hạnh rất là lớn lao. Thì chúng ta thấy ông vui mừng để đón người vợ hứa của mình trở về và chính thức thành hôn. Và chúng ta thấy rằng bởi đó Đức Chúa Trời đã dùng những người chồng để chúc phước cho những người mẹ. Rồi chúng ta thấy ở đây các con nhỏ ở trong lòng hay là các con nhỏ cũng chúc phước cho người mẹ nữa. Vì vậy mà chúng ta có thể nhận biết rằng đó, người mẹ là một người đặc biệt được ban phước, và nguồn phước đó nó dồi dào, nó lớn lao là dường nào. Không chỉ là khiến cho người mẹ được phước mà còn khiến người mẹ trở nên nguồn phước cho nhiều người khác nữa. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể nhận thấy được rằng, giống như người ta nhận định là ở bên cạnh cái sự thành công của một người đàn ông thì luôn luôn có bóng dáng của một hoặc hai người phụ nữ, đó là người mẹ và người vợ. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta có thể thấy rõ cái điều đó. Không có thì giờ để chúng ta sẽ suy gẫm nhiều hơn, nhưng mà tôi xin nói lướt qua một chút để chúng ta có thể thấy một số những nhân vật rất là quan trọng ở trong lịch sử của nước Mỹ, là cái nôi của cái ngày lễ mẹ này đó, thì họ đã có những cái lời phát biểu như thế nào về người mẹ yêu dấu của mình. Trước hết thì Theodore Roosevelt là vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ á, thì ông đã nói như thế này: người làm mẹ là tài sản tối thượng của quốc gia. Bà còn quan trọng sâu xa hơn vị chính khách hay thương nhân hoặc nghệ sĩ hay nhà khoa học thành công. Ngay cả những con người thành công nhất, bà mẹ là quan trọng hơn. Cho nên chúng ta thấy đó là lời nhận định của một vị tổng thống của Hoa Kỳ. George Washington, vị tổng thống thứ nhất của nước Hoa Kỳ, cũng nói như thế này: vị giáo sư tài ba nhất tôi từng có chính là mẹ tôi. Cho nên không phải chỉ là ơn dưỡng thôi mà còn có ơn dục nữa, cho nên ơn dưỡng dục đến từ người mẹ rất là lớn lao, đã tạo nên những vị tổng thống như vậy đó. Phía sau cái sự thành công của những con người vĩ đại này thì chúng ta có thể thấy rằng người mẹ quan trọng hơn, vì chính những người này đã bày tỏ lòng biết ơn của mình và ghi nhận công ơn của người mẹ. Thomas Edison là một nhà bác học rất là nổi tiếng của nước Mỹ, người đã có rất nhiều những cái phát minh sáng chế khoa học, đã nói như thế này: mẹ tôi đã chất trên tôi một ảnh hưởng đã kéo dài suốt cả cuộc đời. Cho nên nó không phải chỉ là ảnh hưởng khi còn bé, nhưng mà suốt cả cuộc đời của nhà bác học. Thì cái ảnh hưởng của người mẹ đã hậu thuẫn, đã hỗ trợ, khiến cho ông trở nên một con người thành công, một con người đã có thể đạt được rất là nhiều điều tốt lành và trở nên nguồn phước cho nhiều người trong những phát minh khoa học của mình nữa. Abraham Lincoln, vị tổng thống mà có thể nói rằng được coi như lỗi lạc nhất của nước Mỹ, thì ông cũng đã nói: những bài học quan trọng nhất tôi từng nhận được là ở nơi hai đầu gối của mẹ tôi. Những bài học quan trọng nhất á. thì cho chúng ta thấy rằng ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thấm nhuần tất cả, không chỉ là tình thương, nhưng mà còn là sự giáo huấn của mẹ mình nữa. Để về sau trở thành một trong những con người lỗi lạc của thế giới này, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Cho nên có một câu châm ngôn của Tây Ban Nha nói như thế này: Một ounce thì nó khoảng chừng 28 gram. Một ounce của người mẹ bằng một pound. Pound là như chúng ta biết là nó khoảng chừng nửa ký, phải không? Cho nên một ounce của người mẹ bằng một pound của nhà truyền đạo. Cho nên mục sư gì đi nữa thì cũng không thể nào mà so với mẹ được đâu. Thành thử là chúng ta có thể thấy rằng một ounce của mẹ thôi hơn cả một pound của nhà truyền đạo. Vì vậy, đó là một điều mà ước mong rằng những người làm mẹ, làm mẹ theo nghĩa đen, làm mẹ theo nghĩa bóng, thì chúng ta nhận biết được điều đó để mà chúng ta có cái tâm tình của một người mẹ khi nuôi dạy con cái của mình. Và chúng ta hãy xem để có thể thấy được ở đây cái sự chúc phước dành cho người mẹ đó thì nó nương trên điều gì. Khi chúng ta chúc phước Đức Chúa Trời hay là chúc tán Đức Chúa Trời thì không phải là chỉ là vì một số công việc mà Ngài đã làm hay là một số những sự ban cho của Ngài đối với chúng ta, mà còn là ở trong bản thể của Ngài, của thân vị Ngài nữa. Vì Ngài là đấng quá tuyệt vời, Ngài là đấng quá cao cả, Ngài là đấng quá tốt lành, cho nên chúng ta có những lời chúc tán Ngài. Thì cũng vậy, ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng phải nhớ rằng mình bày tỏ lòng biết ơn, tôn kính, yêu mến lẫn cái sự chúc phước dành cho người mẹ của mình đó, thì không phải chỉ vì một số những công lao mẫu từ, nhưng mà chúng ta biết rằng đó là bởi vì chính người ấy là mẹ của mình. Mình phải có một lời chúc phước. Và bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Châm Ngôn, khi nói về người nữ tài đức được chép ở trong đoạn 31. Châm Ngôn đoạn 31 ấy, thì tôi chỉ lướt qua thôi để chúng ta có thể thấy người mẹ của mình thật xứng đáng để mình có thể bày tỏ lòng biết ơn, ngợi khen và chúc phước. Chúng ta hãy xem câu số 13. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Chúng ta thấy nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, hẳn nhiên cái này là cái thời xa xưa đó, muốn có quần áo mặc đồ này kia đó thì nhiều khi ở trong nhà phải tự lo, chứ không phải chỉ là việc đi ra ngoài để mà mua đâu, nhưng mà có thể tự lo. Và đây cũng là điều mà chúng ta có thể thấy, đặc biệt là trong cái bối cảnh Việt Nam chúng ta trước đây đó, thì phải lo vấn đề may mặc cho con, rồi may vá, rồi thiêu thùa này kia nọ đó cho con cái hay là cho những người trong cả nhà của mình. Vì ở đây nói nàng lo tìm lông chim và gái sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Làm gì đây? Thì chúng ta thấy ở trong câu số 19 nói nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Đó, cho nên chúng ta thấy là quay tơ rồi mai rồi dệt gì đó. Và nghe làm gì đây? Câu số 21, nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Cho nên chúng ta thấy từ áo sống cho đến chăn, rồi đến màn giường, rồi nệm gì không biết, chăn gì đó, tất cả đều đã được người mẹ, người vợ ở trong gia đình lo một cách rất là chu toàn. Rồi ở đây cũng nói với chúng ta như thế nào? Câu số 14, nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Ở đây còn có một cái điều nữa là bua tảo bán tần. Cho nên người mẹ không chỉ là lo cái công việc ở trong gia đình, công việc gia chánh, nhưng mà nhiều khi còn đi ra ngoài và buôn bán một cách rất là khôn ngoan và sẵn sàng để mà mua tảo bán tần, như cái hình ảnh của một của cái hoạt cảnh mà khi nãy chúng ta đã xem. Gánh con đi, rồi gánh cả hàng rau đi để mà có thể kiếm tiền nuôi con cái của mình trong cảnh khó nghèo, trong cái thời loạn ly. Nhưng mà chúng ta thấy người mẹ thật là một người đầy tài năng vì cái tình thương dành cho gia đình và đặc biệt là cho con cái của mình. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây câu số 15 nói nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Câu số 18, nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là ở đây thức khuya dậy sớm. Người mẹ là người thức khuya dậy sớm. Vì vậy mà nói với chúng ta rằng đó, nàng thức dậy khi trời hãy còn tối, rồi ban đêm đèn nàng chẳng tắt, để lo toan tất cả mọi cái công việc, tính toán cho con cái, cho mọi người ở trong gia đình của mình, và là một người quản lý gia đình. Nếu mà ở trong những cái điều kiện mà có những người làm thuê hay là có những người giúp việc, thì chúng ta thấy rằng đó, nàng cũng sắp đặt tất cả mọi sự một cách tốt đẹp nữa. Cho nên thật người mẹ là một người rất là tốt lành. Và còn hướng ra phía bên ngoài, như câu 20 nói, nàng mở tay đưa ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Như vậy thì luôn luôn có một cái tấm lòng nhân từ cứu giúp cho những người trong cảnh khó khăn. Và chúng ta hãy xem trong câu số 28. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là con cái rồi người chồng cũng đã trỗi dậy. Điều này nhắc cho chúng ta trỗi dậy có nghĩa gì? Là mỗi một ngày khi chúng ta trỗi dậy, không phải đợi cho đến chừng mẹ của mình qua đời, rồi lúc bấy giờ chúng ta mới làm cái lễ này, làm cái lễ kia, lúc đó mới bày tỏ lòng biết ơn, rồi sụt sùi khóc cảm động nhớ mẹ, nhớ ơn mẹ thế này thế kia. Không. Mỗi khi trỗi dậy là phải chúc phước cho nàng. Và chúng ta nhớ hình ảnh của Elizabeth, hình ảnh của Marie đã được chúc phước ngay từ khi cưu mang con cái trong lòng của mình kìa. Thì đã có những cái sự chúc phước rồi. Cho đây là điều mà xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta nhớ và làm theo lời Chúa là trỗi dậy. Phải trỗi dậy. Và chúng ta nhớ rằng đó, đó là một trong những điều quý báu mà lời Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho con cái đối với bậc sinh thành của mình. Trong đó có cha và mẹ của mình. Và chúng ta nhớ rằng đó, nhiều cái thành kiến sai lầm nhận định rằng tin lành bỏ ông bỏ bà, thì chúng ta biết rằng điều này là hoàn toàn sai. Việc mà thờ lại tổ tiên, đặc biệt là trong người Việt Nam chúng ta đó, thì chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, không phải là Phật giáo đâu, mà là Khổng giáo. Và chúng ta biết rằng trong Khổng giáo đã dạy điều gì? Quân sư phụ. Trên hết là phải tôn kính đối với vua, quân, sau đó là đối với thầy, sư, và cuối cùng thì mới là cha mẹ, quân, sư, phụ. Cho nên cha mẹ đứng vào hàng thứ ba chứ không phải hàng thứ nhất. Trong khi đó lời Đức Chúa Trời trong 10 điều răn thì chia ra làm hai phạm trù. 4 điều răn đầu là nói đến bổn phận của con người đối với đấng tạo hóa mình. Còn 6 điều răn sau là nói đến bổn phận của con người đối với con người. Thì điều răn thứ 5 mà là điều răn thứ nhất trong phạm trù đó là phải hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Cho nên chúng ta thấy rằng Phaolô ở trong thơ Ê-phê-sô đoạn 6, ông đã xác định với chúng ta rằng đó là điều răn thứ nhất. Có nghĩa là đó là điều quan trọng nhất trong cái bổn phận giữa người đối với người. Không phải quân sư rồi mới tới cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đã được đặt lên hàng đầu. Và chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta về luật pháp của Đức Chúa Trời đó. Giống như lời của Ngài sẽ ban phước cho những con cái biết hiếu kính cha mẹ của mình. Đó là sẽ được phước và sống lâu trên đất. Mà ngược lại nếu không hiếu kính thì không được phước và cũng không sống lâu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói những ai mà không sống lâu thì là điều là mấy người bất hiếu nha. Chúng ta không nói như thế. Nhưng mà nó là một trong những điều mà Đức Chúa Trời có nói. Và chúng ta thấy được một điểm đó là gì? Ở đó, Đức Chúa Trời dạy chúng ta con cái phải tỏ lòng hiếu kính. Và luật pháp trong thời Cựu Ước thì cũng cho chúng ta biết rằng nếu ở giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời là dân Israel, nếu có ai mà phạm tội bất kính đối với cha mẹ của mình thì phải bị xử tử, loại ra khỏi vòng dân sự. Nói lên cho chúng ta thấy rằng Ngài xử một cách rất nghiêm đối với cái việc bất hiếu, nhưng ngược lại Ngài ban phước một cách lớn lao cho những người còn hiếu thảo. Chính như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta học biết lời Đức Chúa Trời một cách đúng đắn thì nó sẽ đánh tan đi một trong những cái điều mà thành kiến, hoặc là những cái mà người ta đã ngộ nhận, hoặc là đôi khi người ta tìm cách để đàm tiếu về đạo của Chúa là bỏ ông bỏ bà hay là bất hiếu. Không phải. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trỗi dậy. Trỗi dậy mỗi một ngày, chứ không phải chỉ là trong ngày lễ mẹ chúng ta mới trỗi dậy. Nhưng mà mỗi một ngày hãy tỏ lòng ưu ái, tôn kính đối với người mẹ của mình và chúc phước cho mẹ của mình. Một mục sư tên là Charles Dickens, ông kể lại một câu chuyện mà ông chứng kiến. Đó là có một tín đồ trong hội thánh của ông đó đã kể lại cái việc đó. Người này là một người thương gia, cho nên rất là thành công trong công việc. Và trong ngày lễ mẹ, chuẩn bị cho ngày lễ mẹ thì người này đã đi đến ở tại một cái cửa hàng bán hoa và mua một cái điện hoa. Có nghĩa là mình trả tiền cái bó hoa rồi họ sẽ gửi đi cho người mẹ của mình, lúc đó thì ở cách ông khoảng 200 dặm. Cho nên ông mua một cái bó hoa rất là to, rất là đắt tiền nữa. Rồi trả tiền cho cái hoa và chi phí để mà chuyển nó đi. Thì khi ông vừa quay ra khỏi cửa hàng hoa đó thì ông thấy có một bé gái đứng ở bên ngoài cửa, nó khóc thúc thích. Ông mới tới, ông hỏi nó là sao con khóc. Thì nó nói rằng đó là con muốn mua một cái đóa hoa hồng để tặng mẹ con trong ngày lễ mẹ. Nhưng mà 2 đồng một đóa, mà trong khi con chỉ có 75 cent thôi. Thì ông thấy vậy, ông nói thôi được rồi, bây giờ thì ông sẽ giúp cho con mua cho con cái đóa hoa đó. Thế rồi ông mua cho bé cái đóa hoa hồng như điều mà bé ao ước. Rồi nói bây giờ thì ông có thể đưa con về nhà. Thì cô bé cảm ơn ông và cũng bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Nếu có thể được, xin ông vui lòng chở con đến chỗ mẹ con. Thì ông đồng ý. Rồi thì cho cháu lên xe rồi ông mới chở nó đi. Thì nó chỉ cuối cùng đi tới một nghĩa trang. Và khi ông cùng với bé bước vào trong nghĩa trang đó thì đi đến bên một cái phần mộ vừa mới lắp. Thì bé đó đã đặt cái đóa hoa hồng đó lên ở trên phần mộ của mẹ mình, vừa mới chôn cất. Sau đó thì ông đưa cô bé đó trở về nhà. Và ông trở lại với cái cửa hàng đó. Ông xóa hợp đồng. Ông lấy cái bó hoa đó. Và ông quyết định lái xe 200 dặm để đến gặp mẹ của mình. Mà dâng bó hoa đó. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta biết trỗi dậy.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.